Thưa quý vị, trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quan Hưng ở Dallas và Huy Cường tại Houston.
Và chương trình được bảo trợ bởi Teletron.
Teletron hân hạnh giới thiệu Inada Dreamway Medical Check, chiếc ghế massage vật lý trị liệu thế hệ mới của Nhật tốt nhất thế giới, do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế với kỹ thuật Smart Robot Massager, được làm 100% tại Nhật, kết hợp phương pháp tìm huyệt đạo rất chính xác với những động tác xoa bóp nhuyễn hơn cả bàn tay con người, giúp mang lại kết quả trong việc chữa trị các chứng mỏi mệt, căng thẳng, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt, mỏi cổ, đau vai, đau thần kinh tọa, lệch lạc đĩa đệm cột sống. Inada Dreamway Medical Check của Nhật chỉ có tại Teletron, là đại lý chính thức và duy nhất của Inada trong thị trường Á Châu tại Hoa Kỳ, có chương trình trả góp dài hạn không tiền lời, giao ghế tận nhà và lắp ráp miễn phí trên toàn nước Mỹ.
Teletron Houston 281-495-8999, Dallas 972-660-8999.
Và một lần nữa từ Houston, Texas, Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào anh Quan Hưng ở Dallas trở lại.
Vâng, kính chào anh Huy Cường và quý thính giả. Hôm nay ở bên thời tiết ở bên Dallas rất là ảm đạm và chỉ có khoảng chừng 1 hoặc là 2 tiếng đồng hồ nữa là tuyết sẽ rơi trong khu vực Dallas này. Nó rơi ở một số nơi rồi, nhất là miền Bắc. Nhưng mà nó từ từ nó sẽ đến đây. Buổi sáng mà lạnh như thế này đó, khi mà tuyết nó rớt xuống thì nó sẽ đọng luôn, nó ở lại. Và nó từ từ nó sẽ dồn lên một cục. Người ta nghĩ là chắc chắn là ngày hôm nay từ giờ cho đến tối là quý vị sẽ thấy một cái lớp tuyết trắng, ít nhất là cũng khoảng bằng một cái đốt ngón tay. Và nó sẽ ở lại như vậy cho tới khi nào mà ngày mai thì nó chuyển thành mưa. Khi mà nhiệt độ nó tăng lên cao được chút xíu là 39 độ là cao nhất và thấp nhất là 36 thì nó sẽ có mưa và băng đá. Cho nên là ngày mai là một trong những cái ngày mà quý vị thấy là ướt át nhất và là lạnh giá nhất. Theo đôi ngày Chủ nhật cũng có mưa, ngày thứ hai cũng có mưa. Có thể là ngày thứ ba đó thì trời ấm áp mà lên tới 75 độ vào ngày hôm đó. Chắc có lẽ là lạnh đó thì cái đợt lạnh này cho tới ngày thứ bảy và ngày Chủ nhật là hết rồi. Sau đó chúng ta sẽ có những cái ngày ấm áp trở lại. Nhưng mà từ bây giờ cho tới ngày hôm đó thì ngày nào chúng ta cũng khó mà có thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Thưa quý vị, là trong một cái thống kê được đăng trên tờ Dallas ngày hôm nay cho thấy là cái con số mà người ta bị thiệt mạng bởi tai nạn xe cộ mặc dù là có giảm trong 6 năm qua. Nhưng mà cái số người bị đi bộ, bị xe đụng chết ấy, tại Hoa Kỳ nó lại có cái khuynh hướng là ngược lại. Bởi vì các tài xế bây giờ chúng ta cũng biết là đã được bảo vệ tối đa, nào là chúng ta thấy có những cái túi hơi. Nhưng mà đối với lại những người đi bộ thì họ hoàn toàn không có một cái sự cải thiện gì để mà bảo vệ cho họ. Theo một cái bản báo cáo của cơ quan an toàn về xa lộ đó của chính phủ thì cho thấy là vào năm 2014 cái số người đi bộ bị xe đụng chết ấy, nó bằng cái con số của một năm trước đây, tức là vào năm 2013. Người ta tính là có khoảng chừng 2.082 người đi bộ bị đụng chết trên toàn quốc trong nửa năm đầu tiên của năm 2014. Và cái con số này của năm 2013 thì là 2.141. Và kể từ năm 2000 cho đến nay thì người ta tính là những người đi bộ bị xe đụng chết mỗi năm nó ở cái độ khoảng 4.100 người cho tới 4.900 người. Mà những người đi bộ bị đụng chết á, nó cũng giảm trong cái thời kỳ từ những năm 1970. Tuy nhiên thì người tài xế cũng như là những cái chết của những cái người mà ngồi bên cạnh với người tài xế đó thì nó giảm trong cái thời gian gần đây. Nhưng mà đối với lại người đi bộ bị đụng xe chết á, thì nó mỗi ngày mỗi gia tăng. Có hơn khoảng chừng 40% những người đi bộ bị thiệt mạng trong năm 2013 xảy ra ở 4 cái tiểu bang. Trong đó có tiểu bang New York, California, Florida và Texas, tức là những cái tiểu bang có đông dân nhất. Tiểu bang Texas cũng có đông dân vô cùng. Nhưng mà những cái cụ già từ 70 tuổi trở lên lại là những cái người mà dễ bị xe đụng chết nhất. Người ta không hiểu tại sao. Nhưng mà có một cái điều như thế này là chúng ta thấy trong cái bản báo cáo thì ngay cả những cái người đi bộ hoặc là những người tài xế đều chi trí cả, bởi vì họ nói điện thoại hoặc là sử dụng cái cái điện thoại của mình, cho nên là không có nhìn đường, hoặc là tài xế thì bị chi trí, còn cái người đi bộ thì lại không có biết được rằng mình đang đi trên cái lòng đường mà rất là nguy hiểm, Đan Huy Cường.
Vâng, chuyện này thì ngay cả tại Houston vào năm ngoái thì chính ông cảnh sát trưởng của thành phố Houston cũng đã đụng phải một người đi bộ đang băng ngang qua đường khi mà ông ta quẹo ở một ngã tư để vào sở cảnh sát, mà không có rõ rằng lúc đó ông ta có nói điện thoại hay là làm gì không, và cái người kia thì đang làm gì, để đến đó hai người đụng nhau. Tuy rằng cái người đi bộ này bị thương nhẹ thôi, nhưng mà sự việc thì dĩ nhiên ông ta là cảnh sát trưởng của thành phố, cho nên còn đang trong vòng điều tra rất là lâu, không biết lỗi thì tại về phía ai. Thưa quý vị, ngày hôm qua thì chúng ta đã nói về cuộc thi đấu barbecue ở tại khu sân vận động Park King của NRI, tức là nơi sẽ xảy ra lễ hội rodeo trong vòng 2 tuần lễ sắp tới. Thì ngày hôm nay báo Houston Chronicle cũng đăng một bản tin tiếp theo. Trước hết là tấm hình chụp ông Mike Holley và nhóm của ông với cái tên là Over the Hill, cho biết rằng giá thịt bò brisket năm nay là một vấn đề chính rất là quan trọng. Thịt bò, mà thường thường thịt bò brisket được gọi là money meat là bởi vì rất là nấu, rất là khó và phải mất rất là nhiều công phu. Và với ông Jerry Roth là người đã thắng giải barbecue ngon nhất vào năm ngoái, thì ông cho biết rằng năm nay money meat không có nghĩa là như thế nữa, mà lại có nghĩa là giá tiền quá cao. Năm trước thì họ chỉ có trả từ 3 mỹ kim cho đến 4 mỹ kim một pound thịt brisket mà thôi, nhưng mà năm nay thì brisket đã tăng lên từ 7 mỹ kim cho đến 8 mỹ kim. Có rất là nhiều lý do về vấn đề tăng giá này. Thứ nhất là những người tiêu thụ lại càng tiêu thụ nhiều hơn, khi mà có rất là nhiều những cửa hàng hamburger mọc ra thêm ngoài những cửa hàng fast food hamburger như chúng ta đã thường thấy và thường ăn, thì bây giờ có rất là nhiều những tiệm hamburger do cá nhân làm chủ và họ nấu rất là ngon, nó trở thành một loại gọi là gourmet hamburger. Rồi thêm tình trạng hạn hán cũng như là vấn đề tiền những món đồ ăn cho bò nó gia tăng, và cũng như những trại chủ nuôi bò thì trong năm nay ở Texas cũng như là trên toàn quốc họ muốn giữ lại, không có giết thịt bò nhiều, để vì họ muốn tăng trưởng cái số bò ở trên toàn quốc, và cũng phải mất khoảng 2 năm thì mới có thể đạt được con số mà họ muốn. Và bản tin này cũng cho biết rằng theo cơ quan USDA là cơ quan chuyên môn quản trị và kiểm soát thực phẩm của chính phủ, thì cách đây khoảng 10 năm, 100 pound thịt brisket chỉ có 110 mỹ kim mà thôi. Và năm ngoái thì 232 mỹ kim 53 xu, nhưng mà năm nay thì lại lên tới 334 mỹ kim 11 xu cho 100 pound. Như vậy là hơn 3 đồng một pound. Và cũng theo lời của giáo sư trường Đại học Texas A&M chuyên về canh nông, ông cho biết rằng các nhà hàng lớn nhỏ mọc ra như nấm, cũng như là bây giờ người ta lại thích ăn gourmet burger cũng như là barbecue ở Texas thì rất là được ưa chuộng, do đó thịt bò brisket trở nên khan hiếm. Và như vậy thì chắc chắn là giá chỉ có tăng thôi trong vòng 2 năm nữa. Và trở lại với cuộc thi này thì có 260 nhóm sẽ trải qua 3 ngày để thi xem ai, nhóm nào là nhóm nấu thịt barbecue ngon nhất, không riêng thì thịt bò brisket mà còn là sườn với lại thịt gà nữa. Nhưng mà những người thường thì không có được vào trong đây để mà thưởng thức. Đa số thì là những nhân viên của các công ty bảo trợ cho lễ hội rodeo năm nay, cũng như là các thân nhân của những người này hoặc là bạn bè, thì họ được cho giấy, nghĩa là chỉ có giấy ticket và chỉ có vé mời thôi chứ không có vé bán. Thì nếu chúng ta không có quen biết ai hoặc là không làm cho những cái hãng mà có bảo trợ rodeo thì cũng chỉ có được xem ở trên TV mà thấy thèm thôi, Quan Hưng.
Dạ vâng, có đi vào trong này nó bảo đảm 2-3 ngày như vậy là thế nào cũng lên vài cân thôi anh à. Dạ. Vâng, thịt bò bên tiểu bang Texas nổi tiếng lắm. Thưa quý vị, là theo tin cho biết là bây giờ một số những cái trung tâm mà tạm trú dành cho gia đình là họ bây giờ nhận được một cái số tiền bất ngờ. Và những cái dịch vụ khẩn cấp của họ cũng vậy. Được xem là một cái thời kỳ mà họ tự nhiên có một cái số tiền rất lớn, lên tới là 800.000 Mỹ Kim. Nhưng mà số tiền này quý vị biết là đến từ những cái nhà lãnh đạo của tiểu bang Texas, bởi vì họ muốn bỏ đi những cái số tiền được xem là dơ bẩn. Bởi vì những cái giới chức của tiểu bang Texas đã nhận được cái món tiền ủng hộ bởi một người đã từng bị truy tố về cái tội là lạm dụng trong gia đình, tức là đã có những cái bạo hành đối với lại phụ nữ. Chẳng hạn như là ông thống đốc Greg Abbott và ông phó thống đốc Dan Patrick, hay là ngay cả ông bộ trưởng tư pháp của tiểu bang Texas là ông Ken Paxton và ủy viên điền địa George W. Bush, đây là một trong những cái nhân vật trẻ thuộc dòng họ của ông Bush đang nổi lên, thì họ đã buộc phải bỏ những cái số tiền được xem là dơ bẩn này cho những cái trung tâm thiện nguyện, sau khi mà một số những cái báo chí họ mới đăng tin là cái người mà đã cho tiền những cái nhân vật này là đã bị kết án cách đây khoảng 2 năm về cái tội bạo hành trong gia đình. Những cái nhân vật này đó thì họ đã từng nhận được ít nhất là 789.000 Mỹ Kim. Và bây giờ thì họ chia cho 16 cái trung tâm thiện nguyện chăm sóc cho gia đình trong những cái trường hợp mà những cái phụ nữ cũng là những cái nạn nhân của những cái vụ bạo hành trong gia đình. Bởi vì họ nhận được cái số tiền từ một tủ của ông Marcus II. Ông này đó là một trong những cái nhân viên chuyên gia về đầu tư về địa ốc, thì ông Hai này đó đã từng cho ông Abbott số tiền lên tới là 550.000 Mỹ Kim. Và ông này còn ủng hộ cho cái quỹ vận động tranh cử của ông Patrick 150.000 Mỹ Kim. Bây giờ mấy ông này sợ quá thì cũng lo là mang tiếng, cho nên là phải trả lại cái số tiền này. Nhưng mà trả cho nhân vật Hai thì không được, cho nên là sử dụng cái số tiền này để mà trao cho các trung tâm chuyên lo chăm sóc cho các nạn nhân có liên quan đến cái bạo hành trong gia đình. Thì ông Hai này trong năm 2013 ông bị kết án về cái tội là bóp cổ một phụ nữ, bà này bất tỉnh luôn ở ngay Las Vegas trong một cái khách sạn. Và theo như là thống kê đó, thì quý vị biết là tiểu bang Texas có tất cả là 119 phụ nữ đã bị giết chết bởi một người đàn ông, bởi các đàn ông trong gia đình, trong những cái trường hợp mà bạo động hành trong gia đình từ năm ngoái tại tiểu bang Texas của chúng ta. Cho nên là cái con số phụ nữ mà bị giết chết bởi một người chồng hay là một người đàn ông trong gia đình đó, thì tính ra là cũng khá nhiều đó anh Huy Cường.
Và ngày hôm nay thì Houston Chronicle lại đăng tiếp một bản tin liên quan đến việc nghiệp đoàn của những công nhân steel worker làm việc tại các cơ sở lọc dầu và chế tạo chất hóa học. Cuộc đình công này đã kéo dài hơn một tháng nay rồi và đã bắt đầu cảm thấy có những sự mỏi mệt của những nhân viên đình công. Đây là những công nhân thuộc về nghiệp đoàn steel worker. Và bài báo này cho biết rằng một số các công nhân của hãng Shell, đây là những người đã làm lâu năm rồi, họ làm từ 15 năm trở lên và họ đang tham gia cuộc đình công. Nhưng mà bây giờ họ đang đi tìm những chữ ký của những người đình công để không có muốn nghiệp đoàn đại diện cho những đòi hỏi của họ nữa, bởi vì họ cho rằng nghiệp đoàn chỉ có muốn một số các điều khoản khác để mà dealing với lại chủ nhân của các công ty này thôi. Và tiêu biểu là anh Hank Gramble là một người đã làm 17 năm rồi. Ông cho biết rằng khi mà ông gia nhập vào nghiệp đoàn cách đây 10 năm thì lúc đó chỉ đóng mỗi tháng một số tiền lệ phí đồng đều, không có gia tăng, không có giảm. Nhưng mà sau đó độ vào khoảng cách vài năm nay thì nghiệp đoàn họ đã thay đổi cái cách đóng tiền của hội viên này. Họ lấy theo phần trăm của số lương, kể cả những lương được trả khi mà làm giờ phụ trội. Và như vậy thì những người công nhân này họ cảm thấy rằng đây là một hình thức đóng thuế, lấy tiền của họ nhiều quá, lấy theo phần trăm thì quá nhiều. Nếu họ làm nhiều giờ overtime thì lại bị lấy nhiều hơn nữa. Và họ không có đồng ý về cái phương pháp này. Họ cho rằng đó chỉ là những cái hình thức để mà moi thêm tiền của những nhân viên để mà trả lương cho những ban giám đốc của nghiệp đoàn mà thôi. Và thực sự ra nghiệp đoàn cũng không có giúp được gì nhiều cho những nhân viên, nhất là tại những tiểu bang miền Nam. Chẳng hạn như Texas này thì các nghiệp đoàn lao động được coi như là rất là yếu. Nhưng mà bây giờ luật pháp đòi hỏi phải có 30% của những nhân viên đang tham gia nghiệp đoàn phải ký tên vào cái thỉnh nguyện này thì họ mới có thể ra khỏi nghiệp đoàn và tự thương thảo thẳng với chủ nhân về những đòi hỏi của họ về những quyền lợi khi làm việc, hoặc là lương bổng, hoặc là nghỉ vacation, hoặc là những vấn đề khác. Đó cũng là một trong những vấn đề Và càng ngày thì thấy càng bế tắc trong cái cuộc thương thảo này, khiến cho rất là nhiều nhân viên đã ký vào cái bản quyết định này, và có thể trong nay mai thì sẽ không còn cái vụ đình công này nữa. Đó cũng là một trong những cái điều tốt. Và bây giờ thì giá dầu đang giảm và nhiều công ty cũng đã ngưng sản xuất và không có hoạt động nhiều, thành ra cái việc đình công này cũng không bị ảnh hưởng nhiều cho giới tiêu thụ hoặc là cho thị trường. Và do đó thì cả hai bên cũng đều ý ra, bên chủ nhân cũng như là bên nghiệp đoàn cũng vậy, chỉ có những người công nhân ở giữa thì hơi bị kẹt mà thôi. Và thưa quý vị, đó cũng là bản tin cuối của chương trình Trần Báo Truyền Thanh vào sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào quý vị và chào Quang Hưng. Chúc một cuối tuần thật là vui. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong tuần tới.
Dạ vâng, đúng như vậy. Chúc anh một cuối tuần thật là vui. Chào anh. Hẹn với anh vào thứ hai.